This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 2 giờ chiều. Khánh Vy xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Chuyện trong nhà ngoài ngõ với cảnh sát tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, thì xin hãy mời gọi vào để hỏi ý kiến của chú Trương Minh Ẩn. Chú là một nghị viên của thành phố Houghton City và cũng là cảnh sát văn phòng biện lý của quận hạt Tarrant. Và số điện thoại rất là quen thuộc của đài để quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào, đó là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Và bây giờ trên đường dây, Khánh Vy xin hân hạnh kính chào chú Trương Minh Ẩn. Kính mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài.
Dạ, trước hết hân hạnh được làm việc với Khánh Vy ngày hôm nay.
Dạ.
Việt Tấn là đi vacation nữa mà không cho tôi hay để tôi cùng đi chung.
Hy vọng là hôm nay chú Trương Minh Ẩn cũng rất là vui khi làm việc được với Khánh Vy nha.
Thì đương nhiên rồi, chắc chắn Khánh Vy đẹp hơn Việt Tấn rồi.
Xin cảm ơn okay. Chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết là xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 và hân hạnh chào Khánh Vy.
Dạ vâng, xin kính chào chú. Hôm nay thì Dallas có một ngày thật là nắng đẹp hả chú ha? Thì bù lại cho những cái ngày vừa qua thì mưa gió bão lụt quá trời. Thì chắc chắn là chú cũng như quý vị thính giả của Dallas mình sẽ rất là vui vẻ với những cái ngày nắng ấm như thế này hả chú?
Đương nhiên rồi, đối với mình ở dân Texas là mình được may mắn. Mặc dù nó mưa nhiều nhưng mà dù sao mình cũng còn có nước. Dạ. Ở bên Cali bây giờ có một số nhà bạn bè thì thay vì trồng cỏ nữa, họ đào lên, họ rải sỏi ở Khánh Vy.
Dạ.
Tại vì hầu như không cho tưới.
Dạ.
Do đó bên Cali cầu nước giống như là cầu Khổng Minh vậy đó. Do đó mình ở đây mặc dù nó hơi ướt nhưng mà cũng đỡ lắm. Chỉ có đồng bào ở vùng miền biển thì phải chịu cực khổ hơn chút. Đất thấp đó thì họ bị ngập lụt thì... nói đại khái dùng Dallas Fort Worth mình cái gì cũng yên ổn hết.
Dạ đúng rồi chú. Thay vì như những cái vùng mà sát bên mình như là Galveston, Houston thì đó là nơi cái hứng chịu mà bão lụt nặng nhất đó thưa chú.
Yeah.
Dạ vâng. Dạ xin mời chú ạ.
Có người gọi chưa? Chưa chú nói chuyện.
Dạ chưa. Dạ xin mời chú.
Okay.
Dạ.
Hôm nay tôi muốn nói về vấn đề là có cho con em chơi súng thiệt, súng giả gì bất cứ hay không? Thì ngày hôm qua đó, như Khánh Vy cũng biết là ở South Carolina đó, một nhà thờ Mỹ đen đã bị một cái cậu thanh niên Mỹ trắng mới trên 20 tuổi thôi đã vô trong đó, ngồi học cái Bible School rồi cuối cùng đứng dậy cầm súng bắn và chết tổng cộng là 9 người. Trong đó có một ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Carolina, South Carolina, là mới bị bắt hồi nãy vào khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ trước đây. Thì cái này đưa đến... ví dụ như tất cả những thanh niên lớn lên trên 20 tuổi, không phải người nào lớn lên sanh ra có cái dòng máu ác là nó ác. Cái đó tôi không bao giờ tôi tin cả. Một con người mà lớn lên mà muốn ác hay là muốn tốt, ăn thua cái hoàn cảnh, nhất là trong gia đình, cha mẹ, anh em. Và kế đó là cái xã hội cũng như hàng xóm nơi họ ở. Và một cái điểm mà tôi thấy người Việt Nam mình á, thường thường hay cho con chơi những cái súng giả mà nó, mặc dù cái đầu nó màu đỏ, nhưng mà cái súng rất là thiệt. Nhưng mà Khánh Vy biết á thì...
Dạ vâng, có thể cái đường dây điện thoại của chú Trương Minh Ẩn đã mất rồi. Thì để Khánh Vy sẽ liên lạc lại với chú Trương Minh Ẩn. Xin quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600. Dạ vâng, thưa quý vị, Khánh Vy đã liên lạc lại được với chú Trương Minh Ẩn. Và xin thưa quý vị, trong chương trình này, nếu quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc gì mà liên quan đến những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, thì xin hãy gọi vào đài ngay lúc này ở số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110 để chú Trương Minh Ẩn có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và xin chào chú Trương Minh Ẩn một lần nữa và xin được trở lại với chú ạ.
À, thì giống như tôi nói, mình có con nhỏ đó, cho nó chơi bất cứ một cái món quà nào, nhưng mà tránh những món quà mà như súng giả rồi đó.
Yeah.
Vì, tại vì hồi lúc trước khi cái súng mà có đầu đỏ là cái súng giả.
Yeah.
Nhưng mà những cái tên mà tội phạm gian ác bây giờ nó cũng dùng cái súng thiệt rồi nó gắn cái đầu đỏ vô, mình cứ tưởng súng giả.
Yeah.
Nhưng mà đối với cảnh sát á, giả thiệt gì không biết, hay
chỉ
súng vô mà cái người nhân viên cảnh sát mà cảm thấy cái sinh mạng đang bị đe dọa thì họ sẽ bóp cò. Giống như cái vụ mà đứa trẻ 12 tuổi đó, Khánh Vy, đã bị bắn, thì cái chuyện đó, cái cậu cảnh sát đó cũng có thể là bị tội là bắn quá nhanh, vừa ngừng xe xuống là đã nhào tới bắn ngay tại chỗ liền. Đáng lẽ là biết người ta có súng thì mình đóng xe xa một chút.
Xin lỗi chú Trương Minh Ẩn một chút, chắc là mình sẽ quay lại với cái vấn đề mà dùng súng giả này lúc sau, tại vì bây giờ có một vị thính giả đang chờ để được đặt câu hỏi với chú. Dạ, hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho xin chị cho Khánh Vy và anh chú Trương Minh Ẩn biết quý danh của chị.
Dạ, em tên Huyền ạ.
Dạ,
em muốn hỏi chú Minh Ẩn là chú ơi, ví dụ như cái investment của con nó hết hạn, bây giờ con đi mua cái sticker á, nếu mà con không inspection xe, con tới thẳng chỗ con mua được không chú?
Không, bắt buộc phải đi inspection rồi cầm cái tờ giấy ra lên mua. Nhưng mà cái sticker tháng mấy vậy?
Dạ tháng 8 chú.
Tháng 8 mà inspection hay hết tháng mấy?
Dạ tháng 7.
Ok, thì ngay bây giờ không cần phải đi inspection xe bây giờ, hiểu không?
Dạ.
Cô đợi tới tháng 8 rồi mang chiếc xe inspect rồi mua cái sticker luôn.
Dạ, dạ, tại vì con có nghe người ta nói là không cần inspection, ví dụ mang lên thẳng chỗ kia cũng được, nên con mới nói tôi để con hỏi chứ.
Dạ, không,
rõ.
Không, thí dụ như tới tháng 8 mà cái giấy Việt Nam hay gọi cầu đường màu xanh xanh đóng thế đó, hiểu không?
Dạ,
mà mới hết hạn đó, mà trong khi cái inspection nó hết trước rồi đó, thì mình phải chờ tới tháng 8 mình đi inspect rồi lên mua. Có để cái tờ, còn cái tờ mà khám xe đó, mà đã hết hạn rồi mình có thể lột ra để đó, cũng không ai cho mình tích kẹt hết. Ăn thua cái miếng trên mà thôi.
Dạ, con cảm ơn chú nhiều ạ.
Ok.
Dạ. Xin chào chị ạ.
Xin chào chị. Dạ vâng, trong chương trình này quý vị ơi, một lần nữa số điện thoại của đài là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Xin quý vị hãy gọi vào để gửi những câu hỏi hoặc là thắc mắc của mình liên quan đến những vấn đề trong cuộc sống để được chú Trương Minh Ẩn giải đáp. Vậy vâng, và Khánh Vy xin được trở lại với chú Trương Minh Ẩn về cái vấn đề mà cho trẻ em dùng súng đó thưa chú.
Dạ, tại vì tôi thấy có những cái thành phố như chẳng hạn Dallas, cái city Dion này, mặc dù luật của tiểu bang liên bang là cho bán những cái súng giả, nhưng mà hình như Dallas và một số thành phố khác những cái xe bán cà rem mà ra lan tan dọc đường đó, Khánh Vy. Thì những cái xe đó có những cái Dion này, tức là luật của thành phố đã cấm ba không được bán những cái loại súng ở trên xe. Thì đại khái mình có thể cho con học võ, chơi bất cứ một cái thứ gì cũng được, nhưng mà tránh nhất là cái súng. Và thứ hai, những cái game mà video ở trên iPad hoặc là iPhone đồ mà
game bạo lực đúng không chú?
Đánh mà bắn giết người mà nó Khánh Vy thì đừng cho con chơi.
Dạ, dạ vâng, thì theo Khánh Vy cũng thấy là cái nước Hoa Kỳ của mình là một cái nước mà bán súng gọi là hợp pháp, rất là rộng rãi. Bây giờ người ta không cần cả cái license nữa, phải không chú, để mà có thể mua được một cái súng. Thì,
không, mua súng đó thì không cần license.
Dạ.
Tại tiểu bang Texas này mình mua súng mình không cần lai, mình có thể mua ngang được.
Dạ.
Nhưng mà nhớ kỹ, mà mua cái súng mà ăn cắp á thì mình đã tù.
Dạ. Thì dạo gần đây Khánh Vy cũng có đọc rất là nhiều bài báo trường hợp như là cách đây không lâu thì một cái em bé mà mới có 3 tuổi đó thưa chú, 3 tuổi mà lại vô tình cầm cái súng ở trong nhà lại bắn trúng ngay chị và em ruột của mình đó. Thì báo chí cứ đưa lên hàng ngày cái vấn đề đó, thì mà bây giờ thêm những cái giống như là bây giờ người lớn mình hay cho trẻ em sử dụng cái iPad đó chú, quá nhiều, vậy mấy đứa nít đứa nào hầu như Khánh Vy cũng thấy là có cầm một cái iPad để mà chơi game rồi cứ về nhà là dán mắt vào game rồi chơi những cái game nhưng mà như chú nói là bạo lực đó. Thì cái đó thật sự cũng là một trong những cái nguyên nhân, cái xúc tác mà dẫn đến cái việc mà trẻ em không cầm súng mà bắn mà họ cũng, nó cũng nhiều khi nó cũng không biết cái đó là súng thật, súng giả đó thưa chú.
Cái vấn đề mà súng luật lệ của tiểu bang Texas, ví dụ như mình để cái súng mà cái người mà không có nhiệm vụ mà bóp cò mà những người đó mà dưới 17 tuổi, con cái mình cũng vậy, thì người cha, người hoặc là người chủ súng mà người lớn trong gia đình sẽ chịu bị bắt về Khánh Vy.
Dạ chú, cho Khánh Vy xin hỏi thêm một câu hỏi nữa cũng liên quan đến súng này. Thì theo Khánh Vy nghe nói là nếu như mình mua một khẩu súng, mình có đăng ký license, thì cái là mình có cần phải lấy một cái license gọi là được mình carry cái súng đó bên người của mình, hay là khi mình mua cái súng đó mình phải không được carry mà phải bỏ trong cái trơn, hay là những cái nơi nào mà không được lên cái cò đó thưa chú?
Ok, đối với luật lệ của tiểu bang Texas á, mình mua súng mình không cần phải register, tức là mình không cần ghi danh. Mình có thể mua súng của từ một người bạn, nhưng mà một khi quý vị mà mua súng của từ một người bạn đó, từ khi anh em ruột thì mình biết lúc nào qua ở đâu. Còn nếu người bạn đó thí dụ như là bạn thân đi thì mua súng đó quý vị kêu ghi một tờ giấy, lấy cái số tên tuổi và bằng lái, để sau này lỡ có cái chuyện gì á thì mình biết được cái súng này nó có đích danh từ đâu và dễ trả lời cảnh sát. Tại vì bên tiểu bang Texas á, mua súng á, chẳng hạn còn mình mua online đó, trên những cái mạng đó thì họ được cho có những chỗ dealer á, mà có bằng để bán súng đó, họ có quyền bán, mình có quyền mua, nhưng mà súng không được gửi về tại nhà mình, mà súng gửi về một cái tiệm mà chuyên môn bán súng ở tại nơi mình ở, rồi mình tới đó mình mới lấy, và mình phải ghi cái hồ sơ để FBI check coi mình có là tội phạm hay không. Tại vì có những cái tội trọng tội đó, thì trong đó là một trong những điều kiện của những người như mà bị trọng tội là không được ở gần súng, cũng như không được làm chủ quyền của một cái súng nào cả. Còn cái câu Khánh Vy hỏi là mình có cần lấy bằng hay không, nếu mình lấy bằng tiểu bang Texas á thì mình được quyền mang trên 38 tiểu bang khác, nhưng mà mang á là mang trong người, nhưng mà khi mình qua tới tiểu bang chẳng hạn như New Mexico á thì nó gọi là open carry á, thì mình phải để cái súng, ví dụ cảnh sát ngừng xe mình phải để cái súng lòi thò lộ ra ngoài, thì cái đó mới đúng luật lệ. Còn mình giấu á là mình bị tội. Thành ra khi quý vị mà có một cái súng đó, mà đi từ đây tới Cali đó, quý vị phải cẩn thận coi mỗi tiểu bang cái luật lệ như thế nào. Còn á, ở tại tiểu bang Texas này á, mình không cần lấy bằng, mình được quyền mang súng. Thí dụ như mình mang trong nhà, mình bỏ trong túi, mình bỏ đâu cũng được. Mình đi ra tới, ở trước sân mình á, thì ngay cái chỗ sidewalk á, là thuộc về private property của mình. Nhưng mà từ sidewalk mình đi ra, mình mang súng mình bị bắt. Còn cái súng mà để trên xe đó thì lúc nào quý vị cũng nên để trong cái club compartment, tức là chỗ để bao tay giấy tờ đó Khánh Vy. Thì không cần phải có bằng mang súng, cái đó hợp pháp. Và có nhiều người hỏi thêm câu nữa là khi bỏ cái súng trên xe vậy nên để đạn không có đạn. Đối với tôi á, mình đã để cái súng để mình bảo vệ mình á, thì lúc nào cũng phải có đạn trong đó. Nếu không có đạn á, mà có nhiều người còn nói tôi câu trời ơi, tôi mang súng để phòng thân nhưng mà tôi kỹ lắm con, tôi không làm sao mà bóp cò được, rồi tại vì băng đạn tôi để mé sau ở trăng tôi lóc lại, còn cái súng tôi để mé trước, vậy thì mình mang súng để làm gì khi nó chặn xe lại xong nó phá á nha, trời nha, tôi mở vô rồi bắt đầu xong mình mới nói chuyện gì vấn đề bắn nhau. Đó là những cái mà common sense thôi Khánh Vy.
Xin cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều với cái những thông tin mà chú Trương Minh Ẩn vừa cho Khánh Vy cũng như quý vị đồng hương biết. Thì nếu như mà quý vị đồng hương nào có đang sở hữu súng hoặc có ý định mua súng, xin hãy lấy cái đây là một cái kinh nghiệm để mình có thể mang súng như thế nào hợp pháp và hợp lý để mà bảo vệ cho gia đình của mình. Và thưa quý vị, vẫn là số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Xin kính mời quý vị hãy gọi vào để chú Trương Minh Ẩn có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị.
Có một số quý vị than phiền là cứ gọi trên đài hoài mà không bao giờ được gặp tôi, thì đây là cái dịp mà có những ngày chậm như vậy. Quý vị đừng có thấy giọng Khánh Ly ngọt ngào hơn Diệp Tấn rồi quý vị không gọi. Chứ còn tôi làm những gì tấn lúc nào cũng không đủ thì giờ trả lời hết á.
Dạ.
Dạ, do đó quý vị tiếp tục gọi, và nếu có những cái thắc mắc nào tôi giúp đỡ được thì giúp đỡ.
Dạ.
Còn nếu chưa có người gọi, tôi sẽ nói về luật lệ của thành phố chút xíu.
Rồi đây, có một vị thính giả này vừa gọi vào cho chú Trương Minh Ẩn này.
Rồi.
Dạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Dạ.
Dạ, xin anh có cho Khánh Vy cũng như chú Trương Minh Ẩn biết quý danh của anh.
Tôi tên là Peter.
Dạ, xin chào anh Peter.
Xin
mời.
Uh-huh.
Xin mời anh đặt câu hỏi với chú.
Dạ, tiện nặng cái máu bị súng, tôi cũng có một câu hỏi. Tôi có súng, tôi có đầy đủ giấy tờ. Thì không phải ở nhà tôi mà khi tôi đi ngoài đường hay tôi đi vào tiệm cái gì mà nếu mà tôi thấy cái chuyện trái tay gây mất hết, cướp, ăn trộm hay gì thì hỏi nặng thì tôi có quyền can thiệp không?
Ok. Cái câu hỏi này nó rất dễ dàng. Ví dụ như bây giờ anh có cái súng, anh không có giấy tờ gì hết, hiểu không? Mà anh là người tốt, anh Peter, anh thấy một cái người kia đang bị kè súng vô đầu sắp sửa chết, hay là một cái tên ăn cướp nó bắn hết người này người đó, thì tôi hỏi anh á, cái câu anh trả lời cho tôi biết là lúc đó anh chỉ sợ là mình mang súng bất hợp lệ, hay là anh muốn cứu một người? Anh Peter, anh hiểu ý tôi không?
Yeah.
Thì cứu một sinh mạng nó quan trọng hơn. Tôi guarantee là không có cơ quan cảnh sát nào mà làm khó dễ anh, mà nếu anh là một cái người anh hùng, cứu được những cái sinh mạng của con người, không có gì quan trọng bằng sinh mạng con người. Có những người á, học bằng mang súng rồi, mang súng rồi mà cứ sợ không, thôi tôi mang có bằng chứ còn tôi không dám móc ra đâu, móc ra mất công mướn tiền luật sư, mướn tiền này kia. Nhưng mà nhớ kỹ rằng không có cái gì quan trọng bằng cái sinh mạng của mình hết. Tại vì đối với tôi á, cái mình bây giờ hiện hữu trên quả địa cầu này á, là mình đương sống ở trên quả đất này á, sinh mạng chỉ có một cái thôi, phải không? Nếu mình chết á thì không có dịp cơ hội để ra ngoài tòa. Do đó một khi mình làm cái chuyện gì, mình suy nghĩ rằng cái chuyện này tôi làm đúng, đừng có sợ tới vấn đề luật pháp. Anh hiểu không? Luật pháp để sao? Cứu sinh mạng của mình hoặc là cứu sinh mạng của người khác, đó là cái chuyện quan trọng mình nên làm. Ok anh ha, với ta.
Dạ vâng, câu hỏi của anh Peter cũng là một câu hỏi rất là phổ biến cho những quý vị đồng hương nào cũng gặp cái trường hợp như anh Peter hoặc là mang súng đó thưa chú. Dạ, không biết là có những cái thông tin gì hoặc là những cái gì mà chú muốn bổ sung thêm cho cái việc mà để con nít này xài súng không thưa chú?
Ok, đối với xã hội Mỹ này, một khi đứa nhỏ không cần biết như 3 tuổi nó bóp cò cũng được nữa, Khánh Vy.
Dạ đúng chứ.
Do đó một khi cái người cảnh sát mà cảm thấy nguy hiểm, họ có thể dùng vũ khí. Mà một khi một người cầm súng chĩa ngay mặt người cảnh sát thì họ sẽ không có bất kể là người bao nhiêu tuổi hết vì sinh mạng của họ. Nhưng mà nhớ kỹ rằng có những cái cảnh sát á, tùy theo cái background của họ đi từ đâu ra, Khánh Vy, nó rất là quan trọng.
Dạ.
Có những cảnh sát á, từ nhỏ tới lớn sống trong một gia đình ở khu nhà giàu, lớn lên đi làm cảnh sát chưa bao giờ đụng độ với một cuộc bắn súng thiệt. Do đó khi mà bị một cái chuyện gì đó, cái sự mà phản ứng của họ nhanh lắm, hiểu không? Nhanh mà nhanh trong cái sự sợ sệt á, Khánh Vy.
Yeah.
Còn những người như chẳng hạn như tôi sống trong chiến tranh, đi đánh giặc mỗi ngày, thì có những lần á, có những người mà móc súng ra, tôi đầu tiên là tôi kiếm chỗ tôi núp trước, rồi sau đó tôi bắt đầu tôi tự vệ, hiểu không? Rồi cho có, hoặc là có nghĩa là mỗi cái hoàn cảnh nó khác nhau. Có những cái lúc họ vừa chĩa súng vào mặt mình thì mình bắt đầu móc súng ra, mình phải hạ họ xuống. Còn không á, mình sẽ bị chết. Do đó cái vấn đề á, có những cái câu hỏi hỏi là khi nào tôi được dùng súng, nó khó trả lời lắm Khánh Vy.
Yeah.
Nhưng mà cái câu cuối cùng tôi chỉ với 17, 18 năm tôi dạy người ta mang súng đó.
Yeah.
Thì cái câu mà tôi chỉ khuyên quý vị khi nào, nhớ cái câu này, khi nào sinh mạng của tôi hoặc là sinh mạng của người thứ ba, người khác á,
yeah,
đang bị đe dọa, có thể bị trọng thương hoặc là bị chết, thì tôi có quyền dùng vũ khí.
Dạ. Yeah.
Hiểu không?
Dạ.
Yeah. Chứ còn bây giờ hỏi tôi, vậy tôi bắn được hay không? Ở đây tôi không chỉ ai bắn hết rồi, nhưng mà quý vị nhớ câu tôi nói, khi nào sinh mạng của mình hoặc sinh mạng người thân hoặc là một người khác đang bị đe dọa, quý vị có quyền dùng vũ khí. Nhưng mà có những, ok, chẳng hạn có trường hợp này ở Khánh Vy.
Dạ.
Rồi tôi đi đâu á, cảnh sát bắt buộc phải mang súng off duty, hiểu không? Nhưng mà thí dụ như bây giờ tôi vô một cái đám cưới tôi ngồi đi, Khánh Vy biết không? rồi bỗng dưng có 5-6 tên cầm súng máy đứng vô chĩa cho mọi người. Nếu tôi nổ súng á thì họ nổ súng nhiều hơn tôi, họ giết nhiều người. Thì lúc đó bà con nói lý do tại sao anh nổ súng, hiểu không? Nhưng mà nếu mà tôi không nổ súng mà ăn cướp lại lột vàng vòng hết á, dừng họ đi ra đó, thì bắt đầu hỏi anh làm cảnh sát mà tại sao anh thấy cướp anh không nổ súng. Thành ra không có đường nào gọi là thắng, không đường nào là thua cả. Khánh Vy, Khánh Vy hiểu câu đó gì?
Dạ.
Rồi chẳng hạn đi, nếu tôi thấy 5 người có cầm 5 cái súng máy đi, mà tôi chỉ có một cái súng ngắn thôi, chắc chắn là tôi không bao giờ làm cái chuyện mà ngu dại mà cầm lên bắn một người á, thì 4 cái súng kia nó bắn chết nhiều người.
Dạ đúng chứ.
Nhưng mà người ta sẽ bắt đầu cười, nói cảnh sát chết nhát này kia trốn. Thật sự không phải chết nhát, nhưng mà mình phải bỏ trên cái cán cân. Khi tôi bóp cò ở đây, tôi có được cái lợi cho tôi và mọi người xung quanh ta không? Do đó cái vấn đề sống như xã hội Mỹ này, giống như Khánh Vy nói, mua súng quá tự do, có thể đây là cái xứ mà mua súng tự do nhất trên quả địa cầu này. Nhà nào cũng đều có súng M16, đủ thứ loại hết, ngay cả này kia. Nhưng mà nhớ kỹ, quý vị khi mà mua súng, quý vị phải nhớ kỹ, chẳng hạn như shotgun á, quý vị không được cưa cái nòng của cái súng shotgun ngắn hơn 18 inch. Và từ đầu cho tới cuối á, là bắt buộc phải trên 24, hình như 24, 26 inch. Còn ngắn hơn nữa là mình bị bắt. Nó gọi là prohibited weapon, tức là vũ khí bị cấm cản. Và quý vị đừng có coi phim rồi thấy James Bond như những cái súng mà hãm thanh đó, Khánh Vy. Thì những cái đó mình không bao giờ mình được mua hết. Nhớ ha, cái đó gọi là prohibited weapon. Mình không mua lựu đạn, mình không được mua. Và những cái như mà cái dao mà bấm một cái văng lưỡi rồi đó, cái đó mình không được xài.
Vậy thưa chú, còn cái trường hợp mà người ta mua những cái bộ phận ở trên mạng về, người ta tự ráp một cây súng đó thưa chú, thì những cây súng đó có phải cần được đi đăng ký không thưa chú?
Ok, tất cả những cái loại nào mà mình chế ra có thể bắn được viên đạn á, bắt buộc phải có serial number. Cái đó là yêu lý gọi nha. Ví dụ mình bắn ra một cái viên đạn projectile, bắn một cái nghe tiếng nổ, có nhiều người lấy cái ống nước làm đó. Thì mấy cái đó là yêu lý gọi hết. Ok.
Vậy
rồi
thì... xin mời chú.
Rồi bây giờ chẳng hạn như khi nào một cái vật bình thường trở thành vũ khí. Ví dụ như bây giờ mình đưa ngồi sửa xe cầm cái screwdriver, tức là cái đồ dặn vít á, hiểu không? Dặn cái xe. Nhưng mà bỗng nhiên cái ông nào lợi đá vô chân rồi, vừa nói câu mà giống như cái khiêu khích mình cầm cái đó lên mà mình bắt đầu đâm người ta, thì lúc đó cái đó trở thành vũ khí. Mà tùy theo cái lưỡi của nó chiều dài bao nhiêu, có thể đâm 6 tim hay không, thì nó trở thành vũ khí giết người hay không, hiểu không? Mà khi mình dùng vũ khí giết người thì người bên kia có quyền dùng vũ khí giết người. Giống như cách đây khoảng 3 tháng, cái vụ mà trên Dallas, ông cảnh sát gọi lại trong gia đình của người da màu đen ấy, thì cái ông kia chỉ cầm cái screwdriver đường đi tới thì tới vậy đây, thì người cảnh sát bóp cò nổ bắn ông đó chết liền. Mà ông đó bị giống như bệnh tâm thần chút xíu. Thì cái đó đúng hay sai á, thì để cho hội đồng của bồi thẩm đoàn, đại bồi thẩm đoàn quyết định. Nhưng mà đối với tôi á, thì những trường hợp đó tôi không bắn, tôi sẽ nhảy ra xa, hiểu không? Tại vì á, lấy sinh mạng của một con người á, nó khó lắm chứ không phải là dễ đâu. Dù mình có bắn trúng hay không, bắn đó là đúng hay không, gia đình của nạn, của cái người bị bắn á, họ có thể thưa lại mình bên tòa án dân sự, nghĩa là civil, thấy không? Cái người này có những cái vụ cướp mà cái người đi cướp người ta bị bắn chết mà thưa ngược lại. Ok, bên đất Mỹ này thứ nhất là dễ mua súng, thứ hai là dễ thưa người ta lắm. Có tiền là muốn mướn luật sư lấy tiền xong là phao cái kê, cái tên đó nói xấu tôi, tên đó làm nhục mạ tôi, thì sẽ đưa ra tòa đó, Khánh Vy. Do đó, quý vị nào mà có dư tiền đó, đừng làm chuyện đó, giúp đỡ những người nghèo hơn, là thừa gửi lẫn nhau rồi cuối cùng cứ xách nhau ra tòa. Nhưng mà một khi mà hai bên mà dẫn nhau ra tòa, Khánh Vy biết ai là người thắng của không?
Khánh Vy, luật sư.
Luật sư bây giờ bên đó có thắng hay thua gì cũng lấy tiền trước hết.
Phải
không? Do đó dược bản tương trì, ngư ông đắc lợi chứ không có gì hết.
Dạ đúng.
Một câu nhịn chín câu lành là hay nhất. Ok.
Dạ, xin cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều. Bây giờ chắc Khánh Vy xin mời chú Trương Minh Ẩn uống một ly nước nha.
Rồi, dạ, phần rồi, lát đó là phần 2.
Dạ, đúng chú, dạ. Khánh Vy cũng xin quý thính giả đừng rời làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vì phần 2 với chú Trương Minh Ẩn sẽ trở lại ngay sau một vài phần thông tin thương mại.
Em đang định đi đâu đó?
Em đi tìm báo mới, về đọc coi có tiệm nail khác nào cần thợ hay không.
Đi làm chi cho mắc công? Anh đang coi trang mạng cầnngay.com. Ở đây có nhiều tiệm nail đang cần thợ. Chỉ cần bấm nút này thôi là anh thấy 10 tiệm nail cách nhà mình chỉ có 10 phút nè.
Wow, trang mạng cầnngay.com hay quá. Em cũng thấy nhiều cơ sở thương mại cần người hoặc muốn sang nhượng.
Anh đã gọi hãng này đang cần người và họ mời anh lên gặp họ ngay ngày mai nè.
Mời quý đồng hương vào thăm trang nhà cầnngay.com, trang mạng chuyên nghiệp sẽ giúp đồng hương, thợ nail, thợ tóc tìm việc làm và mua bán các cơ sở thương mại. Xin gọi 713-855-4818, 713-855-4818, cầnngay.com, cần là có ngay.
Thông báo tiệc chay gây quỹ xây dựng làng dưỡng lão Tuổi Hạc Dallas. Kính thưa quý đồng hương, như quý vị đã biết, đồ án xây cất làng dưỡng lão Tuổi Hạc Dallas đã được Collin County chấp thuận gồm 94 căn hộ. Nhưng về phần tài chính thì vẫn chưa đủ ít nhất 1/3 kinh phí xây cất để ngân hàng chấp thuận cho vay. Vì vậy, ban vận động chúng tôi xin được phép tiếp tục gây quỹ. Kính mời quý vị đến với buổi ăn tối văn nghệ và gây quỹ cho làng dưỡng lão Tuổi Hạc Dallas vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 21 tháng 6 tại Hội trường Sway trong Walnut Street Mall. Kính mời quý đồng hương, quý vị cao niên, quý mạnh thường quân vui lòng mua vé ủng hộ để dự án kể trên sớm được hoàn thành như mong đợi cho các cụ già. Chương trình ăn tối và văn nghệ với sự góp mặt của các ca sĩ Gia Huy, Cát Linh, MC Thùy Dương và ban nhạc The Harmony Band. Giá vé ủng hộ 30 đồng có bán tại Vạn Phước và Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garland, nhà hàng Sway trong Walnut Street Mall, chợ SP Food Depot tại Arlington, Sam's Nail Supply trong Sài Gòn Mall, tiệm Gift Shop Thu Đào trong Walnut Street Mall. Ban tổ chức kính mong quý vị ủng hộ. Mọi chi tiết xin liên lạc Tu Viện Huyền Quang 972-635-2821, Anh Trí Huệ 469-583-0076, Cô Nguyên Nhã 214-693-4666, Cô Diệu Thanh 214-293-7945, Cô Trân Đào 469-500-0077, Cô Huyền Hạnh 972-804-8006.
Bâng khuâng đôi bàn tay, mắt em xanh ngất ngây trong lòng anh. Mình đã đến bên nhau, tha thiết mối tình đầu. Em mang cho anh niềm yêu dấu.
Cuộc thi Princess and Prince International tuyển chọn hoa hậu thiếu nhi tuổi từ 3 đến 18 tuổi được tổ chức tại Asian One Dallas, Texas vào thứ Bảy 11 tháng 7 lúc 4 giờ chiều. Đến với cuộc thi, các em được gặp gỡ bạn bè, được bận trang phục truyền thống, được hóa thân thành những hoàng tử và công chúa mà các em yêu thích, được thể hiện tài năng. Ghi danh tham dự xin gọi Khả Tú 714-724-1584 vào lúc 10:30 tối, hội ngộ các hoa hậu Việt Nam toàn cầu, dạ vũ gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo tại Việt Nam với sự góp mặt của Lâm Chấn Huy, Khả Tú, Phạm Khánh Hưng cùng hoa hậu Việt Nam và các nước trình diễn fashion show Múa Bụng Vicky Lynn, MC Miss Tắc Sắc Chắc Lương Hiền Trâm, ban nhạc The Hip, VIP 500 một bàn bao gồm 5 món ăn và 1 chai rượu. Sponsor, một bàn 600 bao gồm 5 món ăn và 1 chai rượu. Dạ vũ 25 Mỹ Kim, ghi danh tham dự và tài trợ. Đăng ký gian hàng xin gọi Khả Tú 714-724-1584 hoặc email khatungo@yahoo.com.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Dạo này tắm, da anh cứ nổi mẩn đỏ, ngứa quá.
Đúng rồi đó, da gò cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiên về để nấu, chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước hô hào cho toàn nhà, gia đình mình 4 người, vừa uống vừa tắm giặt vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 ga lông, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nghe mẹ.
hệ thống lọc nước Madonil Premium HTC 420 Chloramine Whole House tốt nhất, với bộ lọc dùng rất lâu dài và lọc rất kỹ. Nước uống có vị ngon ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được những khoáng chất cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho gia đình. Hãy sử dụng nước một cách đúng đắn. Bộ lọc nước toàn nhà cao cấp 2.299 đồng, nay chỉ còn 1.499 đồng. Ngoài ra, Water Softener giá 800 đồng, nay chỉ còn 499 đồng, sẽ làm cho nước dịu hơn, đỡ khô da và trị gào hiệu quả. Trả góp không tiền lời trong vòng 12 tháng. Hãy mua ngay với Lê Hùng 972-415-7444, 972-415-7444 hoặc đến Thúy Cosmetic 2 nơi. Nhà ở Garland Custom Build trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquite, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerville, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Khánh Vy xin được mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Chuyện trong nhà ngoài phố với cảnh sát và tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những câu hỏi hay là thắc mắc gì liên quan đến những vấn đề trong cuộc sống, thì xin mời hãy gọi vào để hỏi ý kiến của chú Trương Minh Ẩn. Chú là một nghị viên thành phố của Haltham City và cũng là cảnh sát văn phòng biển lý của quận hạt Tarrant. Và số điện thoại cũng là rất là quen thuộc của đài là quý vị ơi là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Xin quý vị đừng ngần ngại mà hãy gọi vào để được chú Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc của mình. Và Khánh Vy xin được trở lại với chú Trương Minh Ẩn. Xin chào chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1600 và Khánh Vy trong phần 2.
Dạ vâng, phần 1 thì chúng ta đã nói về cái vấn đề mà mình sử dụng súng hợp pháp hay là bất hợp pháp cũng như là cho trẻ em sử dụng. Không biết chú Trương Minh Ẩn có muốn bổ sung thêm những vấn đề gì khác nữa hay không, hay là chú Trương Minh Ẩn muốn nhường cho một cái vị thính giả này đang muốn đặt câu hỏi với chú đây.
Dạ.
Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh.
Dạ vâng, xin chào cô Khánh Vy và xin chào chú Trương Minh Ẩn. Tôi là Nguyễn ở bên Arlington. Cảm ơn chú những thông tin mà vừa rồi. Và tôi có một cái vấn đề mới xảy ra cách đây cũng 3-4 tuần rồi, nhưng mà nó chưa rõ ràng, thành ra tôi không có báo lên những cái công dân Israel. Thưa với chú Ẩn, cách đây mấy bữa đó thì có một cái xe nhỏ, tức là tôi đi ra thì tôi dừng lại, nhưng mà cái xe kia đang đợi tới. Họ chỉ cà tôi chút xíu thôi, tức là cái sơn của cái kiến cho tôi nó dính vào cái xe gọ, tại xe gọ là xe cao không xe tôi. Còn phía trước đó thì cái đầu của tôi nó cà cái sơn vô gọ, tại vì chúng tôi thắng lại hết rồi. Thì bây giờ đó, họ xuống và họ yêu cầu chúng tôi đưa cái driver license, đưa cái insurance, đưa everything, họ chụp cái số xe của tôi. Xong rồi họ lên xe họ đi, mà may mắn là họ trả lại cái driver license, còn lại giữ hết những giấy tờ khác. Mà họ không chẳng gọi lại tôi, cũng chẳng biết gì hết. Thì bây giờ cái sự việc đó thì mình cứ chờ coi ra sao, phải không chú Ẩn?
Ok, trước hết là anh nói là phần đây lỗi của anh hay lỗi bên kia?
Theo như tôi nghĩ là lỗi của tôi, tại vì tôi từ trong thời gian mà tôi stop lại rồi.
Ok,
vâng. Theo luật. Cái đầu xe hơi lớn là chú Ẩn.
Ok, thì... bây giờ tôi hỏi thêm cái nữa là anh có lấy giấy tờ của người bên kia không?
Không chú Ẩn, họ lấy giấy tờ của tôi, họ lên, họ đi rất là nhanh mà không có đưa cho tôi thông tin gì.
Dạ, theo cái luật lệ mà nếu mà hai xe mà cả đụng nhau mà không có bị thương đó, thì cảnh sát không đến hiện trường, trừ khi chiếc xe đó là của chính phủ thì cảnh sát mới tới hiện trường. Dù cả nhẹ hay là cả mạnh, còn trong trường hợp nó gọi là hai bên trao đổi tin tức nhau đó, thì mình cũng phải lấy tin tức của người bên kia, hai bên phải trao đổi insurance và bằng lái với nhau, chứ không phải chỉ một bên lấy. Nhưng mà trong trường hợp mà nãy giờ anh nói trong vòng 4 tuần á, cũng chưa hẳn là còn an toàn đâu. Họ về họ có thể kiếm chuyện này chuyện kia. Rồi á, đối với tôi á, tôi đã từng chỉ cho đồng bào á, là thí dụ như vừa xuống đó, thì vừa xuống xe biết chắc chắn là chà, không biết có rắc rối không. Thì cầm cái iPhone mình đó, dặn cái speaker recording hoặc là dặn cái video lên, rồi đeo trong người thì nói chuyện nói tao cũng lỡ ra ra, thì bên kia nói ok cũng không có gì nhiều đâu, nhưng mà tao cần lấy tin tức của mày này kia rồi á, thì mình đưa lúc đó mà lỡ khi mà ông ta thưa cậu ông ra tòa nói, hoặc là chiếc xe đó về nhà bà vợ hay gì lủi vô gara đụng bể
đâu hết
thì bắt đầu gọi lại insurance là bắt đầu claim cái vấn đề đó. Do đó lần sau phải kinh nghiệm, phải đổi bằng lái và insurance tin tức nhau là hai bên cùng đổi nhau, chứ không phải chỉ con bệnh. Ok.
Và chú ảnh này mà lucky không là tôi chụp được rồi, tôi chụp được cái vết nó sơn cái kim.
Vâng, thì chụp cái vết sơn là cái chuyện nó hay, và nên chụp cái bảng số xe của chiếc xe hoặc là nguyên chiếc xe đó, hiểu không? Tại vì mình có quyền chụp là tại nó public record, tại vì ông đó đứng bên ngoài, ok ha?
À vâng, đúng. Rồi cảm ơn chú ảnh nhiều và cảm ơn cô
lại.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Nguyễn rất là nhiều đã tham gia chương trình. Và cái vấn đề mà chú Nguyễn vừa hỏi đó thì thưa chú Trương Minh Ẩn thì Khánh Vy cũng từng giống như là Khánh Vy đã lùi lại đó. Xe Khánh Vy lùi lại thì một cái xe khác nó cũng cái hướng đó cũng lùi lại, thì lúc đó Khánh Vy lùi ra trước rồi thì Hiêm không có thấy Khánh Vy lùi ra thì cũng đụng trúng Khánh Vy bên hông. Thì thật sự
tức là đó, trong private parking lot hay?
Dạ đúng rồi, trong apartment đó thưa chú.
Dạ ok.
Dạ thì cái người đó xuống xe cũng có xin lỗi Khánh Vy, là nói là xin lỗi là không có thấy Khánh Vy lùi ra. Thì cái xe cũng bị hư thì người ta có đưa cho Khánh Vy cái driver cái bảo hiểm và cái driver license mọi thứ. Nhưng mà khi mà Khánh Vy đi về rồi á thì đến cái bảo hiểm của mình để đưa cho người ta gọi cái claim service á, thì ở bên cái kia người ta không nhận lỗi. Người ta không nhận lỗi, nói
đó,
là cả hai
cái đó là thường lắm.
Dạ.
Do đó cái câu mà khuyên nãy đó là mình trước khi mình xuống xe đó, thì bây giờ ai cũng có điện thoại xịn ha, không điện thoại xịn, nếu không có điện thoại xịn thì mua cái recording nhỏ xíu của đằng Walmart rồi đó. Rồi cứ nhấn cái đó lên để cho họ nói chuyện cho mình nghe. Rồi sau đó khi mà bắt đầu họ nói láo á, họ báo cáo cảnh sát mà láo đó, thì họ bị tội gọi là false report to police officer. Còn nếu mà mình á mà không có một cái bằng chứng gì để prove là người đó nói láo á, thì thường thường á cái người nào mà tiếng Anh yếu là người đó thua, hoặc là không cần tiếng Anh yếu nữa mà họ đưa ra tòa đó thì thường thường đưa ra mấy cái JP court, tức là mấy cái small claim court á, thì ông chánh án ông nghe bên nào nói chuyện nghe được thì ông xử bên đó đúng vậy thôi.
Thế chú nói là nghĩa là bên nào nói tiếng Anh mà trôi chảy hơn đó, ông nghe ông
nghĩa
nghe
là
hơn.
Nghĩa là guilty by not speak English á. Cái chuyện đó rất thường, tại vì tôi đã có những cái người mà rất là tội nghiệp. Là khi họ đậu ngay chờ đèn đỏ rồi thì chiếc xe sau á, họ thắng kịp họ ủi cái đít của chiếc xe trước. Thì thấy rõ ràng là người sau là lỗi phải không?
Dạ đúng chứ.
Nhưng mà cuối cùng cái cậu đó thưa ra tòa nói rằng trong lúc cậu đó và chiếc xe sau đương chờ đèn đỏ thì ông này không biết lý do gì, hay là cái đầu xe ông lòi ra ngoài nhiều quá ông ve lui ra ông đụng cái đầu xe của ông này. Hiểu không? Rồi người Việt Nam mình á, nhất là ở đây phải nói câu là đa số người Việt Nam mình qua đây mà trình độ Anh ngữ thấp là một hai là mới Việt Nam qua đó.
Dạ đúng chứ.
Rồi hay đi làm nghề gọi là nghề nail. Thì đa số mấy cô nail á thường bị lỗi nhiều nhất là thứ nhất là tiếng Anh yếu. Thứ hai á, là cứ sợ nghe nói người ta thưa ra tòa thì không biết bên Mỹ này có ở tù hay không. Do đó lúc nào cũng là kẻ thua hết. Thì ở đây á, nhớ kỹ một khi quý vị á, mà gặp những cái trường hợp mà quý vị nghĩ rằng quý vị đang bị bất công á, thì quý vị mướn luật sư. Luật sư Việt Nam cũng rất là nhiều. Luật sư Mỹ cũng nhiều nếu quý vị biết nói tiếng Anh. Còn không biết nói tiếng Anh thì quý vị mướn luật sư Việt Nam, họ nói tiếng Việt mà. Do đó quý vị một khi mà cảm thấy mình phải, đừng bao giờ nhận cái lỗi là mình quấy. Để thứ nhất insurance lên, thứ hai là mình về cứ ấm ức cả cuộc đời mình. Có nhiều lúc ngủ nguyên về nhà vợ chồng gây lộn nhau ly dị.
Dạ đúng chú. Thấy người Việt mình thì cái trình độ Anh ngữ cũng có nhiều người rất là hạn chế, thì ai cũng sợ. Thứ nhất là vừa, nếu mà nói đi mướn luật sư thưa chú, thì có nhiều người họ cũng sợ tốn tiền. Tốn tiền xong đúng. Rồi không biết là có được kết quả gì hay không, như mình muốn hay không. Cái cuối cùng tự bỏ tiền ra để mà sửa cái xe của mình luôn.
Rồi bên kia cứ nổ. Đừng nói ngay cả, đừng nói diện đụng xe Khánh Vy, biết không? Bao nhiêu người gọi tôi là tôi thấy. Bây giờ tôi không thấy info được cái nhiều, là tại vì nó quá nhiều chuyện. Chẳng hạn như đa số những khách hàng đó, vô thấy người đó tiếng Anh yếu rồi, làm xong không muốn trả tiền thì bắt đầu kiếm chuyện liền.
Yeah.
Được không?
Yeah.
Nào là cái nước sơn này mày sơn méo anh này này kia. Rồi vài bữa về nhà không biết cào cuốc gì đó, cái bị infection cái ngón tay đổ thừa là cái hãng neo này. Được không? Do đó cả ngàn chuyện tôi nghe cái những cái chuyện mà từ những tiệm nail á, tôi thấy cũng tội nghiệp những người Việt Nam mình qua đây cũng tìm sinh sống đó Khánh Vy. Nhưng mà không biết tiếng Anh, một lần nghe bên kia gọi cảnh sát là run lên, mặc dù mình đúng nhưng mà vẫn run, là sợ nghe nói cảnh sát bên đây kia giữ này kia là hối lộ không được, thành ra lúc đó sợ. Chứ còn bên Việt Nam á, mà mình muốn thắng á, thì họ nhiều
chú,
tiền á, trăm tiền vô tay là bên đó thắng liền.
Ở bên nước Việt Nam mình thì thôi, tiền thì đi trước. Và thưa quý thính giả, trong chương trình này một lần nữa, nếu quý vị có những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc gì mà liên quan đến những vấn đề trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại mà hãy gọi vào đài lúc này với Khánh Vy và chú Trương Minh Ẩn ở số điện thoại là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Vì thời gian của chương trình cũng còn rất là nhiều, và chú Trương Minh Ẩn đang rất là sẵn sàng để giải đáp những thắc mắc của quý khán giả.
Rồi, nếu không tôi nói về vấn đề đèn đỏ từ kia rồi.
Dạ.
Có một vị thính giả ở Houghton City nói rằng là ông ta bị bị dính cái ticket 75 đồng là ông ta đã là đèn vàng mà khi ông ta ra tới ngoài rồi. Thì cái câu này tôi lấy làm lạ, thì tôi đương chờ coi vị thính giả này gọi tôi và đưa cho tôi biết bằng chứng. Tại vì tôi là nghị viên của thành phố Houghton. Tôi không muốn thấy cái chuyện đó xảy ra. Và chuyện đó nếu mà quý vị vượt đèn vàng, bây giờ máy chụp ảnh nó chụp hay không tôi không cần biết. Quý vị vượt đèn, cái đèn vàng đó, mà cái bánh xe đầu khi mình ra khỏi cái intersection rồi á, mà nó vàng á, thì quý vị không có bị gọi là cái tội gì cả. Quý vị không cần phải đóng cái ticket đó. Nhưng mà nói là xử là giống như bên đây phải đã ra tòa là xử cuối cùng cái người mà vượt đèn vàng vẫn bị thua, thì tôi thấy cái chuyện nó hơi lạ đối với luật pháp. Thì nếu quý vị nào mà hôm trước complain trong vấn đề chương trình tôi nói chuyện với Tấn đó, thì hãy gọi tôi số văn phòng rồi đưa những bằng chứng cho tôi coi, hoặc là đưa cái code mà của Redline đó. Tôi vô trong đó tôi dòm cái truyền hình và tôi hứa tôi sẽ chỉnh đốn vấn đề này.
Dạ vâng, nếu vị thính giả mà tuần rồi có gọi cho chú Trương Minh Ẩn á, với anh Việt Tấn ở số để mà đặt câu hỏi về cái vượt đèn đỏ đó, vượt đèn vàng đó, thì xin hãy liên lạc với chú Trương Minh Ẩn ở số điện thoại là 817-884-1306. Số điện thoại một lần nữa của chú Trương Minh Ẩn là 817-884-1306 để quý vị có thể được nghe câu trả lời mà trực tiếp và cụ thể cũng như rõ ràng nhất từ chú Trương Minh Ẩn.
Đa số quý vị mà bị chụp hình á, quý vị nào cũng nói tôi ngừng rồi, nhưng mà thật sự quý vị không có ngừng hoàn toàn, gọi là complete stop á, thì quý vị sẽ bị ticket, là tại vì cái máy đèn camera nó là electronic, do đó cái bánh xe mình còn di chuyển có chút xíu, mà nhiều khi trên hoặc là mình đạp thắng không có cứng đủ đó Khánh Vy, thì chiếc xe vẫn di chuyển mình không thấy, nhưng mà cái đèn nó thấy. Do đó quý vị nghe một lần nữa tôi nói, như Arlington thì bây giờ quý vị có vượt đèn đỏ trừ khi cảnh sát bắt quý vị thôi mấy trăm đồng thì thôi, chứ còn đèn thì nó không còn effect đã. Dân chúng đã bầu và đã đưa vấn đề xuống. Thì trong tương lai tiểu bang Texas cũng sẽ, tôi nghĩ là sẽ lấy vấn đề đèn đỏ ra. Tại vì hiện tại nhiều thành phố luôn, cả Houghton City cũng đương bị thưa về vấn đề đèn đỏ là illegal đối với constitution của Mỹ, hiến chương của Mỹ đó.
Cho Khánh Vy được xin phép cắt ngang chú Trương Minh Ẩn một chút, tại vì phải nhường cho vị thính giả của mình.
Cứ nói.
Hello.
Hello, chào cô.
Dạ, xin chào anh. Xin anh vui lòng
cho Khánh Vy. Chào cô, chào chú Ẩn. Xin hỏi chú Ẩn, em có chiếc xe cũ, em để cái bảng co sale, nhưng mà em chạy đi lại cái tiệm đó, em vô mua nước, em muốn, anh kêu coi như anh vô tổng mua đồ. thì ở ngoài em biết sao bộ lít để cho cái bê cái giấy phạt, nhưng mà em không biết là cái giấy phạt đó, không biết bộ lít để chỗ nào nữa. Đâu cả năm mấy sau khi mà em bán cái xe xong được đâu năm mấy sau gì đó, rồi tự nhiên gửi một cái tiết kịch về phạt 380 mấy đồng,
mà
bán
tiền
thì giá có 1000 bạc
kìa. Tiếp á, là phạt về vấn đề gì?
Phạt nói là cái tiết kịch này là chiếc xe này for sale, đậu đậu trong cái chỗ người ta buôn bán.
Ok.
Cái xe em chạy, em để cái mặt em có dán cái bảng về chữ for sale.
Anh ở thành phố nào vậy?
Dạ, thành phố Linh Tân.
Ủa sao kỳ vậy? Tại vì nếu mà chiếc xe đó đậu đó lâu á, anh nhớ nha, nếu anh đậu ngay cái business của người ta lâu á, anh để cái bảng for sale á, mà anh không được sự approve của cái người chỗ đó đó, cái đó private property á, thì anh sẽ bị cái tư cạnh. Ok?
Dạ.
Còn nếu mà anh đậu đó mà anh cố tình không bán, anh đậu lâu á, chứ còn cảnh sát bỗng dưng chạy ngang thấy cái bảng for sale không bao giờ mà ghi anh tích cảnh.
Dạ, cái này không, cái này chỉ anh chờ anh để cái xe trên cái bảng có cái bảng for sale thôi sao đó, rồi em chạy vô trong cái tiệm đó, mua đồ
đối với luật lệ của Mỹ á, đối với luật lệ của tất cả các thành phố hoặc là tiểu bang, anh bây giờ để trên đó, trên cái xe anh để là tôi là chúa đảng của đảng, băng đảng gì ở băng đảng con cọp con gì á, anh cũng có vi phạm gì đó rồi, First Amendment Freedom of Speech, hiểu không? Còn cái chữ for sale của anh á, trừ khi anh đậu chiếc xe for sale của anh á trên cái property của anh, hoặc là cái chỗ đó người ta không cho anh đậu để anh buôn bán, mà anh để cái for sale đó mà trong khi cái inspection của anh cũng như cái giấy cầu đường của anh đã hết hạn, thì anh
chạy cái này đầy đủ quá nè.
Ok, thì tôi như anh á, ok bây giờ anh nhận được cái tích cực phải không?
Dạ.
Rồi, tôi như anh ra tòa, đừng đóng, tôi chỉ anh.
Dạ.
Ok không? Anh mới nhận ra là sao?
Dạ, dạ, anh tám mời mình ra tòa á, dạ.
Không, nữa rồi. Anh nhận hồi nào?
Dạ, dạ, nhận được cũng một tháng nay rồi.
Trời, một tháng, nhưng mà trong vòng 14 ngày anh có lên là trên cái...
Không. Dạ, em có gọi lên, nó chỉ gọi cái tích kịch về phạt thôi. Em mới gọi lên trên tích kịch phạt.
Anh nhớ kỹ rằng á, bên nước Mỹ là luật lệ thế này. Người ta ghi, người cảnh sát ghi anh cái tích kịch không có nghĩa là anh bị tội. Anh hiểu không?
Dạ, dạ.
Anh phải ra tòa đối chứng với người ta, nhưng mà trong vòng 12-14 ngày anh phải reply. Bằng cách anh lên tòa, anh post cái, anh nói rằng tôi muốn ra tòa. Thì anh ra
thì
tòa...
em có gọi lên, nghĩa. Dạ, dạ.
Anh nghe tôi đây. Khi anh ra tòa anh giảng nghĩa, ông chánh án giống như anh giảng nghĩa cho tôi vậy đó. Thì tôi không nghĩ rằng ông chánh án nếu mà nghe lọt lỗ tai á, ông không bao giờ bắt anh phạt đó hết. Anh nhớ thì anh có cơ hội mà. Anh hiểu không?
Dạ.
Còn nếu mà anh yên lặng anh đóng tiền á, giống như tôi giấu tiền. Anh hiểu không? Dạ. Nhưng mà cái người anh ra tòa, anh nói ông chánh án rằng cái xe tôi để bản for sale, tôi mới lái đó chứ không phải tôi để đó là for sale.
Dạ.
Thì cái chiếc xe mà để chữ for sale không có nghĩa là anh vi phạm cái gì hết. Ok.
Dạ, dạ.
Thành phố Arlington không biết có cái luật gì khác đó không? Tôi không biết mà tôi...
Không biết tại sao kỳ vô mình mua đồ, cái xe thì vẫn tích cực từ đồ đầy đủ.
Anh nói người không cảm. Anh nói với người ghi tích cực họ không khe. Anh chỉ có nói...
Tự nhiên gửi cái tích cực về năm mấy nay rồi. Không biết.
Ok không?
Dạ. Cái xe em bán năm mấy rồi, tự nhiên giờ gửi cái tích cực về phạt 380 đồng.
Tích cực là trước khi anh bán. Thì bây giờ anh muốn lấy cái tích cực đó ra đó. Chỉ có một cái là anh lên nói chuyện với ông chánh án mà thôi.
Dạ, dạ.
Ok, nếu anh có những cái tấm hình chụp cái xe anh for sale rồi đó thì càng tốt. Ok.
Dạ. Bán lâu lắm rồi, bán không biết đời nào, năm mấy gì rồi á, tự nhiên nó gửi cái ticket về bạc 300 mấy chục đồng. Dạ, nó gọi lên anh trả tin với ngày ra tòa.
Anh Peter, tại vì cái xe anh có dán cái chữ for sale, anh chạy khắp đường, không ai ghi ticket hết. Trừ khi anh dán làm sao mà nó choáng cái kiến trước người lái xe không thấy đường anh mới bị tích cực mà thôi. Ok.
Dạ. Dạ. Cái này đâu có đâu phải là mình đậu đó mình bán đâu, tại vì đậu ở nhà mình bán nhà mà.
Bây giờ anh ra tòa đi. Ok.
Dạ dạ, cảm ơn rồi, cảm ơn nặng nhiều. Dạ. Cảm ơn cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia chương trình một lần nữa. Wow, mấy cái trường hợp này thì không biết chú Trương Minh Ẩn nghĩ là giống như là nó có một cái gì khác ngoài cái vấn đề giống như cái anh nãy anh đề cập đến là chạy cái xe mà vòng vòng như vậy mà người ta đưa ticket đó thưa chú. Thì như chú nói là nếu mà mình dán cái bảng mà nó che khuất cái tầm nhìn, hay là hoặc là mình dán, thường người ta hay dán ở phía sau đúng không chú?
Thường thường họ dán làm sao mà cái rear view mirror mình đừng có bị block thôi. Và ở trước á, chẳng hạn như bây giờ nói về vấn đề cái kiến trước này nha. Thật sự ra Việt Nam mình hay treo cái dây lòng thòng ở giữa kiến rồi người Mỹ rồi.
Dạ đúng rồi chú.
Đó.
Dạ, để
cái đó đó, cảnh sát cũng có quyền cho tất cả là obstruct the view of driver.
Dạ.
Tức là làm cản trở cái sự nhìn của người lái xe.
Dạ.
Nhưng mà ít khi mà cảnh sát ở đây cho lắm. Nhưng mà cảnh sát ở Pennsylvania cái đó rất là quan trọng.
Dạ.
Ok ha. Dạ, mỗi cái tiểu bang nó có cái liền. Nhưng mà nhớ kỹ rằng chẳng hạn những cái bản for sale đó, mặc dù constitution của Mỹ cũng như là tại tiểu bang Texas không có gì mà illegal mà dán cái bảng nó chạy vào, nhưng mà coi chừng cái city ordinance, tức là cái luật lệ của thành phố, hiểu không?
Dạ.
Dạ. Nếu mà bản for sale, ví dụ như cái cậu Peter đó nói, tôi cũng sẽ gọi bên cái code enforcement coi, bên Arlington coi có cái ordinance nào mới không, tức là luật lệ của thành phố là nó ok, xe ở trong thành phố tôi không ai được dán cái bản for sale chạy vòng hoặc là đậu trên thành phố tôi. Ok ha.
Dạ.
Do đó phép vua thua lại làng ở chỗ đó, mà tôi không bao giờ nghĩ bên Arlington có chuyện đó đâu. Okay.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn chú rất là nhiều. Wow, thời gian cũng qua nhanh quá thưa chú. Và bây giờ thì chương trình cũng đã không còn đủ thời gian để cho những vị thính giả khác nữa. Thì Khánh Vy cùng với quý vị thính giả cũng rất là cảm ơn thời gian mà chú Trương Minh Ảnh đã dành cho quý thính giả của đài 1600 chiều hôm nay. Và nhân dịp thì cũng lễ cha sắp đến rồi thưa chú, Khánh Vy cũng xin thay mặt quý anh chị em và xứ ngôn viên của đài xin kính chúc chú Trương Minh Ẩn có những cái ngày mà lễ cha thật là vui vẻ nha, cũng hạnh phúc với gia đình và con cháu của mình nữa thưa chú.
Chừng nào nói Thu Hương mang quà tới
vậy? Khánh Vy sẽ nói Thu Hương bây giờ, lát nữa coi chừng chiều nay Thu Hương sẽ lên đem quà lên cho chú đây.
Ok, thì bây giờ thời tiết cũng rất là đẹp. Nhớ quý vị chạy lái xe đó, làm ơn đừng có text message hoặc là đừng có pick up điện thoại trong khu trường học. Để tránh những cái tư cách vô lý đi làm cực khổ. Và trước khi rời khỏi chương trình, tôi xin được chúc tất cả quý vị thính giả của đài 1600 cũng như Khánh Vy có những ngày tốt đẹp, nhất là tất cả quý vị lái xe an toàn về nhà, sống với gia đình. Và Khánh Vy còn lại những cái giây phút làm việc để giúp đỡ đồng bào trong vùng đó forward. Xin chào Khánh Vy.
Dạ vâng.
Quý vị khán giả.
Dạ, xin kính chào chú Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, Khánh Vy xin quý thính giả một lần nữa đừng rời làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, vì chương trình về di trú nhập tịch với luật sư Michael Cao sẽ đến với chúng ta sau một vài phần thông tin thương mại.